Bạch Hòa Thượng tu thiền là mục đích cao nhất trong đời con. Con học thiền và giáo lý Phật Đà đã một năm rồi, theo sách Thiền Căn Bản và những sách thiền của Hòa Thượng. Con thực hành tọa thiền khoảng nửa năm và thấy thân tâm được an vui và khỏe. Con chỉ mới tọa thiền bán già và thời gian độ 30 phút, và con từ từ tăng giờ lên dần. Gần đây con thấy thân tứ đại con không bệnh, nhưng ở không đau nhức, nhưng phần bụng sao thấy bón dần, không rõ phần hơi thở lúc thiền có điều hòa không hay có điều gì sai. Xin Hòa Thượng từ bi chỉ bảo cho con. Kính chúc. Phật tử này ngồi thiền tốt, nhưng mà bây giờ ngồi lâu quá thấy nó bón. Như vậy thì không biết có ngồi thiền sai hay không. Thì không gì lạ, bởi vì khi chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền thì hơi nóng nhiều. Quý vị thấy có phải vậy không? Ngồi thiền thì hơi nóng nhiều. Mà hơi nóng nhiều, nếu chúng ta xả không khéo thì cái hơi nóng nó không tan. Không tan thì nó có thể ảnh hưởng tới cái bụng, cái ruột của mình, nó thành nó bón. Vì vậy mà khi ngồi thiền, xả thiền, tôi có dặn quý vị phải xoa cái bụng, phải không? Xoa mấy phần, xoa cho kỹ, cho cái hơi ấm nó tan ra. Nó tan hết rồi sẽ đứng dậy thì nó không có ảnh hưởng. Bây giờ chịu khó, Phật tử này chịu khó khi ngồi xả rồi thì xoa cho kỹ, cho mát rồi sẽ đứng dậy, thì chắc không có bệnh, nó sẽ giảm. Còn nếu nó chưa giảm thì chịu khó đi xin thuốc bác sĩ uống thì tốt. Chứ đừng có nói tôi chỉ đó là đủ trị rồi. Bởi vì chúng ta bây giờ thực tế, nếu vì ngồi mà sanh bệnh thì chúng ta dùng cái xoa bóp nó hết. Còn nếu vì trong người mình nó tự bón quất thì mua thuốc uống mới hết. Chứ còn không có nên cố chấp, không tốt. Có một Phật tử hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, hàng Phật tử chúng con có thể nhập thất được không? Nếu được, theo như chúng con tu thiền phải làm thế nào, thời khóa ra sao? Cúi xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Về phần nhập thất, người cư sĩ, người xuất gia gì nhập cũng được hết. Nhưng mà người cư sĩ muốn nhập thất thì trước phải cẩn thận một chút. Quý thầy xuất gia, quý cô xuất gia nhập thất thì có những cái vị lãnh đạo thường thăm viếng để biết cái sự tiến triển trong thời gian nhập thất ra sao, tốt hay xấu. Nếu mà xấu thì biết dừng lại, nó không sanh bệnh. Còn Phật tử tự ý nhập thất, không có ai tới lui săn sóc, mà lỡ có cái gì chặt rồi, rồi chờ tới ra thất cái nó bệnh tuốt rồi, rồi tới trình quý thầy không biết làm sao mà sửa. Cho nên nếu cư sĩ nhập thất thì nhập ít á, tuần lễ trở lại thôi, ra rồi chừng lâu lâu nhập một tuần nữa, chứ đừng có nhập dồn dập một tháng, hai tháng, ba tháng. Cái đó nó hơi nguy hiểm, bởi vì cái sự tu nó có những cái chuyển biến tốt, nhưng mà cũng có những chuyển biến xấu. Nếu chúng ta biết tốt để tiến thì được, xấu chúng ta biết để dừng thì tốt. Còn nếu cái xấu mà cứ để nó chuyển biến hoài đó thì nguy. Nói cho rõ vậy, ai nhập thất cũng được, nhưng mà nó có cái dở của người cư sĩ là mình nhập ở trong nhà, không có thầy, không có cô nào biết để mà nhắc nhở, để coi chừng. Cho nên rồi phải nhập ít nữa, thì ra có cái gì lạ thì trình cho quý thầy biết. Còn chư tăng chư ni ở đây nhập có khi là 49 ngày, Có những người 3 tháng chẳng hạn thì có quý thầy 1 tuần 2 tuần tới thăm để thử coi sự chuyển biến ra sao, tùy cơ mà hướng dẫn thì nó bảo đảm. Đó là tôi nói. Còn nói về thời khóa thì Phật tử chịu khó đem giấy lại hỏi mấy cô bên linh chiếu hoặc trong viên chiếu hoặc quý thầy ở đây cái chương trình tu trong thất như thế nào, thì quý vị ghi ra, giờ tôi không nhớ hết. Có Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng Quan Hỷ, chỉ dạy con có vài câu hỏi sau đây. Một, hòa thượng Thích Di Lực, một vị cao tăng tu theo pháp môn tổ sư thiền, đã kiến tánh rất nhiều đề tài và đệ tử và tăng ni theo tham học trong hệ phái Hoa Tông. Chẳng may ngài đã bị tai nạn giao thông và mất tại Mỹ. Con không hiểu tại sao ngài không biết trước ngày giờ ra đi của ngài. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, con đọc sách Phật của Trung Hoa, thấy đa số các thiền sư đều biết trước ngày giờ ra đi, xin thầy từ bi Quan Hỷ chỉ dạy. Cái chỗ này thì tôi xin nói rõ, cái biết ngày giờ ra đi và chưa biết ngày giờ ra đi cũng như cái trái chín mùi và cái trái chưa mùi. Trái chín mùi gió phải cái nó rụng, chưa chín mùi bão nó mới rụng. Thì người tu mà tới nơi tới chốn rồi thì có những cái chuyển biến trong người thì biết trước. Còn tu tuy nói là ngộ nhưng mà nó chưa có mùi nên rồi chưa biết. Tôi cũng vậy, mai mốt đi chắc gì tôi biết trước, thấy không, vì chưa mùi. Vậy thôi chứ không có gì. Như vậy thì người biết trước được làm chủ lúc ra đi, đó là người đã mùi, tức là tu ngộ đạo. Trong đây nói hạnh giải tương ưng rồi, cho nên ra đi biết. Còn mình hạnh với giải, giải 10 mà hạnh có 7-8 thì chưa biết. Vậy chứ không có gì lạ hết. Đó. Một Phật tử hỏi: mong hòa thượng từ bi giải thích dùm con những câu sau đây. Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 29 có nói: quán không là lễ Phật. Nếu người không đủ phương tiện để lễ Phật bằng hình tượng mà chỉ quán không thì đã đầy đủ chưa? Câu hỏi thứ nhất, giờ trả lời từng câu cho rồi. Quán không là lễ Phật bởi vì chúng ta tu là do cái lòng kính trọng Phật. Là kính trọng Phật bằng hai trường hợp: một là tỏ cái tâm cung kính bằng lễ bái, hai là tỏ cái tâm cung kính bằng ứng dụng lời Phật dạy tu. Đó. Như vậy thì Phật dạy chúng ta các pháp nó không, tánh nó là không, không thiệt. Bây giờ chúng ta quán đúng như vậy là đúng như lời Phật dạy, đó là cung kính Phật rồi, phải không? Chúng ta quán không tức là ứng dụng lời Phật dạy để tu thì đó là cung kính Phật cũng như lại Phật, chứ không có gì khác. Câu thứ hai, Phật nói nếu người phát chân quy nguyên tức là chứng tánh thì mười phương hư không thải đều tiêu mất. Bởi vì cái chân quy nguyên, đây là dẫn kinh Lăng Nghiêm, người mà trở về cái nguồn chân thì mười phương hư không thải đều tiêu mất. Tại sao vậy? Vì cái thể tánh chân thật của mình nó trùm khắp, không có giới hạn. Cho nên mình trở về được tánh đó rồi thì thấy đâu cũng có mình hết, hư không biến mất. Đó là tu tới chỗ này thì mới thấy. Câu hỏi thứ ba, cuộc đối đáp giữa Lục Tổ và ngài Quyền Giác có chỗ nói phân biệt cũng chẳng phải ý. Vậy thế nào là phân biệt không cần có ý? Thì chỗ này tôi xin chỉ, khi con mắt mình nhìn thấy cái các cái cành hoa ở trong cái chậu thì thấy hoa đỏ biết đỏ, hoa vàng biết vàng, có phân biệt không? Đỏ ra đỏ, vàng ra vàng thì đó là phân biệt. Nhưng mà chỉ thấy đỏ vàng thì có ý không? Đó. Chỉ khi nào thấy hoa đỏ hoa vàng rồi mình khởi nghĩ hoa vàng đẹp hoa đỏ xấu thì đó là có ý. Như vậy phân biệt mà không có ý, còn so sánh để khen chê đó là có ý. Câu thứ tư, ngài Di Ma Cạch nói hành giả tuy khéo phân biệt các pháp nhưng tâm vẫn bất động nơi đệ nhất nghĩa đế, thì đó là cái chỗ tôi nói đó, khi cái người đạt đạo rồi đối với các pháp thấy rõ ràng chỗ nào mê chỗ nào ngộ biết không lầm, nhưng mà không có bị sao xuyến lạn động, cho nên vẫn bất động nơi đệ nhất nghĩa đế là vậy. Câu hỏi thứ năm, có phải vô phân biệt hay vô niệm là chỉ biết một thứ bằng cảm thọ thôi chứ không có tưởng hành thức, và như vậy là đã có tâm luôn sống trong hiện tại rồi không? Chỗ này chặt rồi, nói rằng vô phân biệt vô niệm mà nói rằng biết mọi thứ bằng cảm thọ thôi thì chặt. Tại sao thọ tưởng hành thức là năm thứ, bốn thứ, thọ tưởng hành thức là bốn thứ thuộc về tâm, tâm đó là tâm sinh diệt. Bởi vì thọ nó có thọ khổ, thọ lạc, không khổ không lạc, như vậy thì nó sống với cảm thọ mà không phải sống với những cái thứ kia thì chưa được. Vô niệm vô phân biệt là tâm mình hằng giác hằng tri mà không có giấy động, không có khởi nghĩ, thì đó gọi là vô niệm vô phân biệt chứ không phải sống bằng thứ cảm thọ thôi. Đó là trả lời Phật tử này. Thôi thì bữa nay mệt quá, tới đây nghỉ, còn bao nhiêu để dành gì khác. Để nói rõ cho quý Phật tử biết, tháng sau giảng tại Thường Chiếu ngày 25 tháng 6 dương lịch nhằm ngày 24 tháng 5 âm lịch, ngày 25 tháng 6 dương lịch, 24 tháng 5 âm lịch.